kỷ nguyên mới, phần thứ tư. Chaffeo theo dõi tình hình chiến sự thật tỉ mỉ. Vào năm 1942, quân đội Ý đã ngăn chặn được cuộc tiến quân của đồng minh vào Ai Cập mà đã đến Alexandria, sau đó chiếm được Alemanni, và dường như các cuộc chiến sẽ kết thúc với sự chiến thắng của quân đội Ý. Dân Ý thật vui mừng. Đó là một ngày hè nóng và ẩm khi tin tức lọt đến tu viện. Cha Pio đang rảo bộ trong vườn và chuyện trò với bác sĩ Gian Giannanti và một vài người khách. Ngài nói với họ:
chúng ta sẽ thua trận. Đồng ý là chúng ta có thắng một vài trận, nhưng không giữ được lâu. Quân đội Anh đang đổ bộ xuống Ý. Họ sẽ mở mặt trận ở khắp mọi nơi trên toàn quốc, và đó là điều tốt khi họ làm như vậy.
Mọi người bàng hoàng và sững sờ nhìn cha Pio như thể ngài đã mất khả năng phán đoán. Bác sĩ Sam Giannetti lắc đầu bất đồng ý. Ông hỏi:
thưa cha, làm sao cha có thể nói sự tan nát của quê hương chúng ta là điều tốt?
Cha Pio nhún vai.
Chiến thắng không có nghĩa là chúng ta chiến thắng, nhưng chính người Đức sẽ chiến thắng, và chúng ta sẽ rơi vào vòng nô lệ cho Đức Quốc xã, là sự nô lệ độc ác nhất mà con người có thể tưởng tượng ra.
Nhưng thưa cha,
một vị khách tranh luận:
cha không nghĩ rằng giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc xã thì sự chiến thắng của chủ nghĩa quốc xã không tốt hơn sao?
Cha Pio lắc đầu một cách dứt khoát.
Điều đó thật khác biệt. Chủ nghĩa quốc xã tấn công mọi tôn giáo, tấn công mọi ý tưởng về Thiên Chúa. Nó sẽ thay thế tôn giáo bằng sự đề cao chủng tộc và thần thánh hóa một nước Đức vĩ đại. Và đó là ý tưởng thu hút được trí tưởng tượng của mọi người, nhất là tuổi trẻ. Ngược lại, chủ nghĩa duy vật tiêu cực của Xô Viết sẽ không bao giờ thỏa mãn được sự tin tưởng nơi thần thánh sẵn có trong linh hồn của người Nga. Nước Nga sẽ trở lại đạo và trở về với Thiên Chúa.
Mọi người đứng bất động mà không phản ứng gì. Cha Pio quyết định không thảo luận thêm và quay về tu viện. Mùa hè năm ấy thật ngột ngạt khi quân đội Hoa Kỳ chiếm được căn cứ không quân ở Foggia. Dân chúng ở San Giovanni Rotondo sợ rằng thành phố của họ sẽ bị dội bom, và một số người chạy đến Cha Pio để bày tỏ sự lo lắng. Ngài trấn an họ:
không một quả bom nào rơi xuống San Giovanni Rotondo.
Mặc dù họ nghe tiếng súng vang vọng và bị đói khát vì thiếu lương thực, nhưng họ tin vào lời ngài. Nhiều ngày trôi qua, không một trái bom nào rơi xuống thành phố.
Từ trước đến nay, ngài vẫn luôn luôn đúng.
Một linh mục của tu viện tuyên bố như vậy. Ngài đang trò chuyện với một thương gia sang trọng đang đứng dưới tàn cây, chờ đợi vợ ông. Người thương gia gật đầu, nhưng trông có vẻ không tin tưởng lắm. Vị linh mục cố gắng thuyết phục ông:
mới ngày hôm qua, tôi được nói chuyện với một thiếu tá đóng quân tại căn cứ không quân Foggia. Ông ấy đến đây mỗi chiều Chủ nhật để thăm cha Pio. Chủ nhật vừa qua, ông dự định bay chung với một phi công bạn để quan sát tình hình. Nhưng sực nhớ đến cái hẹn với cha Pio vào mỗi chiều Chủ nhật, nên ông hủy bỏ ý định đó. Bởi thế, người phi công ấy chỉ bay có một mình. Về sau, chúng tôi được biết, không rõ vì lý do gì, chiếc phi cơ ấy phát nổ trên không trung, và người phi công ấy bị chết. Nếu không nhờ cha Pio, thì viên thiếu tá ấy cũng đã ra người thiên cổ.
Người thương gia nhìn vào đôi mắt tròn xoe, không chút nghi ngờ của vị linh mục. ngước mắt nhìn những đám mây trắng lờ lững trên bầu trời mùa hạ, vị linh mục tâm sự:
đó là điều thực sự. Thực sự.
Ngài cười và liếc nhìn người thương gia:
tôi không biết dùng chữ gì cho đúng.
Người thương gia nói:
tôi tin đó là sự ngẫu nhiên.
Và ông từ giả vị linh mục. Vị linh mục nói với theo:
tôi tin đó là sự tiên tri.
Cuộc chiến tiếp diễn. Và cha Pio thúc giục bác sĩ Kispade dọn nhà từ Nam Tư sang San Giovanni Rotondo càng sớm càng tốt. Sau cùng, bác sĩ Kispade đã đến San Giovanni Rotondo với người vợ đau yếu và một người hầu trung thành. Nếu ông chậm trễ một chút thôi thì không thể nào ra khỏi nước, vì đó là chuyến tàu sau cùng rời khỏi nước. Tin tức về bác sĩ Kitvade từ bỏ gia tài đồ sộ ở Nam Tư để đến lập nghiệp ở San Giovanni Rotondo chẳng mấy chốc lan tràn khắp thành phố, và người ta tin rằng lần này Chavio đã sai lầm khi khuyên bảo như vậy. Nhưng trong khi gia đình bác sĩ Kitvade sống an toàn ở San Giovanni Rotondo, thì Đức Quốc xã đã xâm lăng Chada, Nam Tư. Tất cả tài sản của bác sĩ Kitvade bị tiêu hủy và người em của ông bị giết khi căn nhà của họ bị đốt. Cháu của ông cùng với một nhóm kháng chiến bị xử tử. Tất cả những gì bác sĩ Kispade còn lại là người vợ, người hầu và căn nhà của ông ở San Giovanni Rotondo và sự hiến dâng của công cuộc xây cất bệnh viện của cha Pio. Trong những ngày ấy, cha Pio như bị xé ra từng mảnh vì chiến tranh, bệnh viện, người dân và công việc của ngài. Người ta thay đổi nhiều trong thời chiến. Họ cố gắng làm nhưng không có gì thay đổi. Nhưng Chavio cảm được sự khác biệt ấy, nhất là trong tòa giải tội.
Còn cái bóp mà con lấy cắp thì sao không sưng ra?
Ngài hỏi một ông nhỏ nhắn đang bối rối. Ông hỏi:
cái bóp nào?
Ông không hiểu tại sao Chavio có thể biết được điều này.
Dường như con không muốn nhớ đến điều đó nữa. Con không nhớ sao? Đó là ở trại lính Pháp. Con vào một căn nhà và thấy có một cái bóp. Có 75.000 quan trong đó. Dù cái bóp đó không phải của con, nhưng con đã lấy mà không hối hận gì.
Đôi mắt đen của ông láo liêm nhìn vội cha Pio. Ông nói:
con không biết cái bóp đó thuộc về ai.
Cha Pio trả lời:
lạ nhỉ, cái nhà ấy con cũng không biết là của ai. Sao con không lấy luôn cái nhà?
Người đàn ông xúc động và cúi nhìn xuống đất. Cha Pio yêu cầu ông làm việc bác ái đền bù cho số tiền ấy, mỗi lần một ít. Ngài nói:
con buộc phải làm như vậy.
Ông ta đứng bật dậy và lắc đầu:
thưa cha, con không muốn làm điều ấy.
Vậy cha sẽ không tha tội cho con.
Ngài đóng sập cánh cửa nhỏ trong tòa giải tội. Sau đó, người đàn ông suy nghĩ và trở lại. Ông hứa đền bù cho việc lấy cắp và ông sám hối. Cha Pio cười và tha tội cho ông. Khi ông từ giả, cha Pio đang tiếp xúc với một thanh niên. Anh nói:
thưa cha, con muốn đi tu làm linh mục.
Cha Pio gật đầu:
phải, Chúa đã gọi con, hãy thi hành như ý con muốn. Nhưng con không muốn làm linh mục triều, mà làm một linh mục dòng nào đó.
Người thanh niên nhìn ngài sững sờ, chính anh đã có ý muốn như vậy. Một thanh niên khác cũng vào tòa giải tội ngày hôm ấy và hỏi:
thưa cha, con nên lấy vợ hay là đi tu làm linh mục?
Lấy vợ.
Cha Pio trả lời không do dự:
không làm linh mục thì tốt hơn là làm linh mục xấu xa.
Ngày dần trôi, một ngày như mọi ngày. Mùa hạ qua, mùa thu đến. Mùa đông ngập tuyết như muốn che phủ vết thương chiến tranh trên quê hương. Những ngày buồn thảm xen lẫn những ngày đầy ân sủng. Bỗng dưng, vào ngày 19 tháng 2, cô Felicina lên cơn sốt nặng và từ trần. Nhưng đối với Chavio, những nhiệm vụ của đời sống hàng ngày các ngài không còn nhiều thì giờ để thương tiếc cô em gái. Với tư cách công dân Hoa Kỳ, cô Marie Feili không bị nhà chức trách Ý bắt giữ. Họ biết cô là con thiêng liêng của Chavio. Nhưng một buổi tối tuyết giá, cô đã bị triệu đến văn phòng cảnh sát trưởng. Ông nói,
tôi muốn cô rời San Giovanni Rotondo. Bây giờ, khu vực này là vùng giao tranh.
Cô tuân lệnh và di chuyển đến Fitricina, tá túc trong nhà của gia đình Focioni như người khách của cha Pio. Với cô Marie Feili, cũng như cha Pio, thời gian như tuột khỏi tầm tay. Bây giờ cô đã trạc ngũ tuần. Và người thiếu nữ mạnh khảnh khi mới đến San Giovanni Rotondo nay đã trở thành một phụ nữ trung niên tóc bạc, người đầy đặn, đoan trang, có khuôn mặt dễ thương. Fitricina không bao giờ bị dội bom, nhưng đời sống ở đây thật khó khăn như ở bất cứ ở đâu trong nước Ý. Cô Marie Feili tận dụng thời giờ làm việc với các kiến trúc sư về kế hoạch xây cất tu viện mới trong khu vực. Bất cứ khi nào cô gặp trở ngại và cần ý kiến của cha Pio, cô liên lạc với ngài qua ông Orangio. Và từ đó, tu viện dòng Capuchin được khởi công, đúng như cha Pio tiên đoán nhiều năm trước đây. Cô Marie đóng góp nhiều tài chánh cho việc xây cất, mặc dù cũng có sự đóng góp của dân làng Fitricina và nhiều người ở ngoài. Tu viện và nhà thờ này chẳng bao lâu trở nên công việc từ thiện của cô. Và cô làm việc ở đó thật vất vả, như cha Pio làm việc cho chương trình xây cất bệnh viện của ngài. Khi chiến tranh lắng dịu và có thể trở về San Giovanni Rotondo, cô Marie Feili trở thành người tiếp đãi hàng ngàn quân nhân Hoa Kỳ trú đóng ở căn cứ không quân gần Foggia. Khi những quân nhân này đến gặp cha Pio, cô đóng vai trò thông dịch viên. Hầu như mọi tiểu bang của Hoa Kỳ đều có các quân nhân xuất xứ ở đó. Bất cứ khi nào trò chuyện với các quân nhân, cha Pio đều tỏ vẻ nồng nhiệt và họ yêu quý ngài. Nhiều người về lại quê hương đem theo câu chuyện của ngài về ý định xây cất bệnh viện. Và kết quả là người ta lại trao tặng hàng ngàn đô la cho tổ chức từ thiện của ngài. Rất nhiều quân nhân viết thư về nhà đề cập đến cha Pio. Báo chí nghe biết về ngài. Và chẳng bao lâu, các thông tín viên của tờ Life đã đến để ghi nhận những câu chuyện về tôn giáo vĩ đại nhất thế kỷ.
Tôi không nghĩ tất cả những điều được báo chí đăng tải thì tốt cả.
Một linh mục nhận xét với cha Pio sau khi các thông tín viên ra về.
Nhất là phần quan điểm của cha về chiến tranh. Không phải ai ai cũng cảm kích về lời tiên tri của cha, tỷ như người Đức.
Cha Pio có vẻ không lưu tâm và dường như ngài đang nghĩ đến điều gì khác. Ngài nói,
cuộc đời của một Kitô hữu thì không có gì khác hơn là một cuộc chiến đấu với chính bản thân. Và cái đẹp của nó không thể tỏ lộ nếu không bị đau khổ.
Ngài không tin là người Đức sẽ chiến thắng. Không bao lâu, khi lính Đức rút lui khỏi Foggia, hai sĩ quan Đức đến tu viện và đòi gặp cha Pio. Khi ngài bước ra khỏi nguyện trường, họ gặp ngài với hai khẩu súng trên tay. Một trong hai người sành sỏi tiếng Ý lên tiếng hỏi,
cha Pio, ai sẽ thắng trận?
Chapio nhún vai. Ngài nói,
sẽ có người thắng.
Hai khuôn mặt lạnh lùng nhìn ngài nghi ngờ. Ngài cảm thấy khó chịu và nói,
coi kìa, tôi không có vũ khí, sao các anh lại chĩa súng vào tôi?
Cả hai nhìn nhau và sau cùng đút súng vào bao. Họ nhìn ngài một cách khó chịu và bỏ đi. Vào ngày Chủ nhật sau đó, một người cộng sản ở San Giovanni Rotondo trở về sau cuộc họp ở thành phố Marco gần đó. Ông ta hồ hởi với kết quả của cuộc họp đến độ đứng lên một cái thùng và bắt đầu tuyên truyền. Một số người bao quanh lắng nghe. Ông lên án Chapio.
Đạo đạo Chapio!
Ông hét vào những khuôn mặt hoảng hốt của đám đông. Ông vung tay quyết liệt.
Chúng ta sẽ cắt đầu nó.
Ngay lập tức, cánh tay ông cứng đơ ở trên không và mắt ông trợn trắng. Trong khi những người chung quanh há hốc miệng kinh ngạc, ông ngã vật xuống đất. Một bác sĩ địa phương vội đưa ông về phòng mạch. Sau đó không lâu, ông bị chết vì tai biến mạch máu não.